Thánh Hieronymo Hermosilla Liêm. Thánh Hieronymo Hermosilla có tên Việt Nam là Vọng. Khi được vinh thăng giám mục thì đổi là Liêm, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1800 tại Santo Domingo de la Calzada, nước Tây Ban Nha, con của cụ ông Augustino và cụ bà Catarina Hermosilla. Gia đình tuy nghèo về vật chất nhưng lại rất giàu có về lòng đạo đức và tính bác ái. Ngay từ nhỏ, cậu Hermosilla đã được theo học với các cha dòng biển Đức và đã ước mong được vào dòng biển Đức từ lúc 15 tuổi. Nhưng khổ nỗi là vào thời điểm ấy, nước Tây Ban Nha đang chịu sự thống trị của vua Napoleon đệ nhất. Vua ra lệnh cho các dòng khổ tu không được phép nhận thêm người. Do đó, cậu Hermosilla được giới thiệu qua học tại chủng viện giáo phận Valencia do các cha dòng Đa Minh điều khiển. Duyên kỳ ngộ này, Chúa đã sắp đặt để đưa Hermosilla tới dòng Đa Minh, và Hermosilla đã nhận áo dòng Đa Minh lúc 19 tuổi. Thời đó, đầu thế kỷ thứ 19 tại Tây Ban Nha đang là thời kỳ cách mạng. Một đảng nổi lên lật đổ chính quyền nhà vua và bắt bớ đạo công giáo. Nhiều tu viện thánh đường bị tàn phá, bị đóng cửa và giải tán. Tu viện dòng Đa Minh tại Valencia cũng cùng chung một số phận. Nhà dòng bị giải tán, Hermosilla trở về với gia đình rồi theo lệnh nhập ngũ. Hoàn cảnh đưa đẩy này làm cho Hermosilla rất hoang mang và đau buồn khổ sở. Tới đầu năm 1823, vua Tây Ban Nha đã khôi phục lại quyền bính, giáo hội trở lại cảnh bình an, các dòng tu lại đua nhau mở lại sinh hoạt vui vẻ. Hermosilla vui mừng trở về Valencia rồi xin trở lại tu viện Đa Minh, và ngày 29 tháng 10 năm 1823, thầy Hermosilla được tuyên khấn vĩnh thệ và lãnh chức phó tế. Vì lòng khát khao được đi truyền giáo tại Viễn Đông nên mặc dầu chưa lãnh chức linh mục, thầy Hermosilla đã làm đơn ghi danh vào số những người tình nguyện đi truyền giáo tại Viễn Đông. Sau 2 năm, bề trên chọn thầy Hermosilla cùng với 11 tu sĩ khác khởi hành từ hải cảng Cadiz để đi Manila. Tất cả 12 chiến sĩ trẻ trung đầy nhiệt huyết hăng hái lên đường theo tiếng Chúa gọi, như Thánh Phaolô xưa trước cửa biển Macedonia: "Xin Ngài sang đây cứu vớt chúng tôi." Sau hơn 5 tháng lênh đênh trên biển cả, con tàu chở đoàn chiến sĩ của Chúa tới Manila bằng an. Sau ít tháng, thầy Hermosilla lãnh chức linh mục tại Manila, thủ đô của Philippines, rồi làm việc mục vụ tại đây. Ngày 23 tháng 10 năm 1828, cha Hermosilla vui mừng nhận được lệnh của bề trên lên đường đi truyền giáo tại Viễn Đông. Ước nguyện của cha từ lúc 15 tuổi nay đã trở thành sự thật. Cha mau mắn xuống tàu qua ngã Ma Cao để tới Việt Nam. Cùng đi với cha còn có 3 nhà truyền giáo thuộc hội thừa sai Paris nữa. Ngày 15 tháng 5 1829, các ngài tới Thái Bình. Sau đó cha Hermosilla tới Trung Linh thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. 2 năm sau là những năm 1830-1832, đạo Chúa bị bách hại nặng nề, giáo dân lại quá đông đảo mà chỉ còn có 3 vị tông đồ của Chúa, là đức cha Delgado y, đức cha Hernandez Minh, cha tổng quản Fernandez Hiền. Tất cả 3 vị đều đã cao niên và chuyên môn sống trong hầm hố hết nơi này tới nơi khác để tránh bị nhòm ngó rình bắt ngày đêm. Do đó chỉ còn có cha Hermosilla trẻ trung, nên các đức cha đặt rất nhiều hy vọng nơi vị tông đồ trẻ trung đầy nhiệt huyết này. Đức cha Hernares đặt tên Việt Nam cho cha Hermosilla là Vọng, ngụ ý là niềm hy vọng của các ngài tại Việt Nam trong giai đoạn này các ngài làm việc mục vụ thật vô cùng cực nhọc, vì phải lén lút ẩn trốn ngày đêm bởi vua Minh Mạng đã ra sắc lệnh cấm đạo rất nghiêm khắc. Tại tỉnh Nam Định, tổng đốc Trịnh Quang Khanh sau khi đã bị triệu về kinh để khiển trách vì lơ là trong việc bắt đạo, cho nên khi trở về, ông đã ra công ra sức tìm mọi cách thi hành lệnh cấm đạo của vua. Ông đích thân đi truy nã bắt bớ các tín hữu và các đạo trưởng trong toàn tỉnh. Chỉ trong vòng sau 2 tháng, đức cha Delgado y, đức cha Hernandez Minh, cha tổng quản Fernandez Hiền đều bị bắt. Chỉ còn lại người chiến sĩ trẻ trung là cha Hermosilla Vọng còn đang ẩn trốn mà thôi. Nhờ sức khỏe và sự lanh lợi nên cha Hermosilla lẩn trốn rất giỏi, lúc biến lúc hiện, Tuy ở tin tức giáo dân liên lạc về để rồi cao chạy xa bay hoặc nằm lì ở một xó hầm nào đó chờ thời cơ thuận lợi. Có lần ngài giả vờ nằm chết trong một quan tài để người ta khiêng qua trạm gác. Lần khác nhờ trời mưa như thác lũ, ngài che râu đội nón lá đi chân không, thắt lưng sắn quần lên cao, lấy bùn trát vào chân tay mặt mũi và cứ thản nhiên đóng vai người hầu bám đuôi con ngựa chạy theo ông chánh tổng Việt Nam đang bệ vệ ngồi trên lưng ngựa hồng. Nhờ mưu kế này mà cha đi từ Trung Linh tới Phúc Nhạc phát diệm bằng an. Ngày 25 tháng 4 năm 1841, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 vinh thăng cha làm giám mục và được Đức cha Rothonio tấn phong. Cả hai vị giám mục này đã được tòa thánh chỉ định để thay thế các đức giám mục tiền nhiệm bị bắt vì đạo Chúa. Sau khi nhận chức giám mục, Đức cha Hermosilla Vọng đổi tên là Liêm, có khi cũng gọi là Tuấn để tránh sự theo dõi của vua quan. Đức cha xin tòa thánh tấn phong giám mục cho cha Romuola Gimero Lâm làm giám mục phó. Về sau, Đức cha Romuola Gimero Lâm được thuyên chuyển về làm giám mục tại Manila. Trong thời gian 7 năm dưới triều, vua Thiệu Trị tình thế bất đạo tạm thời lắng dịu. Nhờ thế mà Đức cha Hermosilla Liêm cho tu sửa các nhà thờ bị tàn phá, mở lại các trường dạy giáo lý, tổ chức các tuần đại phúc cho các đoàn thể sứ đạo, tìm lại những con chiên vì yếu đuối đã lâu ngày bỏ đạo, phát động chiến dịch lần hạt Mân Côi, lập lại các chủng viện, khôi phục lại các nhà dòng, lo đào tạo các linh mục, và chính ngài đã chuyển chức linh mục cho 7 tân linh mục. Công việc đáng ghi nhớ nhất của ngài là năm 1848, ngài đã xin Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã chia giáo phận Đông Đàng Ngoài thành hai giáo phận Bùi Chu, tức là Trung Đàng Ngoài, và giáo phận Hải Phòng, tức là Đông Đàng Ngoài. Từ đây, mỗi giáo phận tự tổ chức lấy công việc truyền giáo và mục vụ theo những nhu cầu đòi hỏi của mỗi giáo phận địa phương. Từ năm 1851 tới 1860, vua Tự Đức đã ra 5 sắc chỉ bắt đạo, và mỗi sắc chỉ lại càng thêm gay gắt khốc liệt thêm. Vua tăng tiền thưởng từ 100 tới 300 lạng bạc cho những ai chỉ điểm bắt được các đạo trưởng. Đức cha Hermosilla Liêm phải 3 lần đổi tên, Vọng, Liêm, Tuấn, đi đâu cũng phải lén lút, tàng hình, bôi mặt lem luốc và trú ẩn trong các hang hầm ẩm thấp, di chuyển từ Đông Xuyên tới Kẻ Né, Đông Bài, Trại Mới, Tức Xứ, Đông Xá, vân vân, đến chủng viện Kẻ Mốt, tỉnh Hải Dương thật là khó khăn. Vượt thoát trăm ngàn nguy hiểm, dù khó khăn trước nhiều thách đố, Đức cha vẫn kiên trì tìm mọi cách để lui tới những địa điểm này lo việc giảng dạy cứu giúp các linh hồn. Sắc chỉ độc ác nhất của vua Tự Đức năm 1860 là sắc lệnh phân sát. Theo chiếu đó, thì hết mọi người theo đạo Thiên Chúa, bất kể nam nữ, giàu nghèo, già trẻ, lớn bé, đều phải phân tán vào các làng lương dân. Nhận được sắc lệnh này, từ linh mục tới giáo dân đều bàng hoàng sợ hãi. Chính Đức cha Hermosilla Liêm cũng bàng hoàng run sợ, và hình như ngài đã linh cảm được số phận tương lai của mình. Vì sắc lệnh gay gắt khốc liệt này, cho nên ngay cả các hầm trú ẩn cũng bị phát giác. Các linh mục bị bắt khắp nơi, Đức cha Hermosilla Liêm cũng không còn nơi trú ẩn nữa. Trước đây cả làng Nam Am, số người lương rất đông, họ đối xử rất tốt với người công giáo, họ sẵn sàng đón nhận giáo dân, linh mục và ngay cả các linh mục ngoại quốc tới ở trong gia đình của họ. Nay vì sắc lệnh phân sát độc ác, nơi đây cũng đã trở nên khó khăn đầy nguy hiểm. Khi ấy, thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang cũng đang ẩn lánh tại đây bàn cho Đức cha về lại Hải Dương. Nơi đây, trong một thời gian ngắn, ngài gặp lại Đức cha Berio Ocoa Vinh và cha Amato Bình. Cả hai vị cũng là dòng Đa Minh và cũng đang ẩn lánh mong thoát khỏi cuộc bách hại này. Ban ngày mỗi người đi một nơi, giả làm nghề trải lưới, đánh tôm cá, tìm cách gặp gỡ giáo dân để khuyên bảo và ban các bí tích cho họ. Ban đêm thì trở về tập họp dâng lễ cầu nguyện chung với nhau trong hầm. Đức cha Hermosilla Liêm và thầy giảng Giuse Nguyễn Di Khang ẩn trú trong nhà ông trưởng Bình được một thời gian rất an toàn. Nhưng rồi một hôm cha con ông trưởng không hiểu có chuyện gì bất bình, cãi nhau lớn tiếng. Người con trai tức với bố liền đi tố cáo trong nhà có dấu đạo trưởng ẩn trú. Thế là ông đội bằng đang làm chánh tổng đem quân tới bao vây bắt luôn Đức Cha và thầy giảng. Đức Cha thì họ nhốt trong cũi, còn thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang thì bắt đeo gông, xiềng xích, điệu về tỉnh Hải Dương, hôm đó là ngày 21 tháng 10 năm 1861. Về tới Hải Dương, quan tổng đốc tỉnh mở cuộc thẩm vấn Đức Cha một cách khá tỉ mỉ, quan hỏi: "Tới Việt Nam ông đã đi qua những nơi nào?" Đức Cha trả lời: "Tôi nay ở chỗ này mai chỗ khác, không có nơi nào nhất định." Quan hỏi: "Ông có biết Đức Vua đã ra lệnh cấm Tây Phương đạo trưởng không được phép giảng đạo Gia Tô không?" Ngài đáp: "Thưa tôi biết." Quan hỏi: "Thế tại sao ông không tuân lệnh vua?" Ngài nói: "Tôi chỉ có bổn phận vâng lệnh vua khi lệnh ấy không ngược lại với giáo lý của đạo Thiên Chúa mà thôi." Quan lại hỏi: "Ông đem tà đạo vào mê hoặc dân chúng, theo sắc chỉ Đức Vua thì ông sẽ bị án tử, ông biết không?" Ngài đáp: "Đạo Thiên Chúa là đạo chân chính, đạo dạy con người biết tôn thờ Thượng Đế, là đấng tạo thành trời đất và yêu thương nhân loại để khi chết được lên thiên đàng, hưởng phúc trường sinh. Như vậy tại sao quan lớn lại nói là tà đạo? Xin quan lớn giải thích cho tôi hiểu rõ." Quan tổng đốc không biết trả lời ra sao nên lờ đi. Đức Cha Hermosilla Liêm lập luận đơn sơ nhưng vững lý, quan cho rằng khó mà thuyết phục được ông này cho nên cứ nhốt ngài ở trong cũi. Đức Cha thì to con mà chiếc cũi thì thấp và nhỏ, cho nên Đức Cha cứ phải khom lưng suốt ngày co ro trong chiếc cũi, mặc cho xương cốt co rút đau đớn, chân tay rã rời mệt mỏi. Suốt 4 ngày liền, Đức Cha ngồi trong cũi chứng kiến người ta bắt và điệu Đức Cha Valentino Berio Ocoa Vinh và cha Amato Bình. Cả hai cũng bị nhốt trong cũi đưa về giam chung một chỗ với Đức Cha Hermosilla Liêm. Thật là ý Chúa tốt lành đã xui khiến cho 3 vị tông đồ truyền giáo cùng một quê hương gặp nhau, tâm sự với nhau, khuyến khích nhau trong những giờ phút bị giam cầm tù đầy trước giờ tử đạo. Ngày 1 tháng 11 năm 1861, quan tổng đốc tỉnh Hải Dương cho thi hành án lệnh trảm quyết cả 3 chiến sĩ đức tin tại pháp trường Năm Mẫu ở ngoài thành tỉnh lỵ Hải Dương. Dân chúng theo dõi tin tức, biết được ngày các đấng bị xử. Ngay từ sáng sớm, dân chúng đã lũ lượt tua ra để chờ đợi hai bên đường đông như họp chợ. Theo lệnh tổng đốc, các quan đã lệnh cho 2 tiểu đoàn quân đội chừng 500 binh sĩ xếp thành 2 hàng nghiêm chỉnh. Đi đầu là 3 con voi, quan giám sát đi giữa, có 2 người che lặng 2 bên. Tiếp theo sau là 3 tù nhân của nhà nước, trong đó có cả người con của ông Đội Bái đã được Đức Cha Hermosilla Liêm dạy giáo lý và rửa tội trong tù mấy ngày hôm trước. Theo sau là 3 chiếc cũi nhốt Đức Cha Amato Bình, Đức Cha Valentino Berio Ocoa Vinh và Đức Cha Hermosilla Liêm. Cả 3 vị đều bị nhốt trong cũi, nhưng các ngài tươi cười bình thản. 2 đức cha thì luôn luôn giơ tay làm phép lành cho giáo dân. Dân chúng theo sau ồn ào, kẻ khóc người thương, nhiều kẻ trách móc quan quân đã dã tâm giết chết những người hiền lành thánh thiện này. Tới nơi, người ta đã giải sẵn 6 mảnh chiếu. Bên trên 3 mảnh còn trải thêm 3 miếng thảm thẳng hàng dành cho 3 vị tông đồ thừa sai. Quan giám sát ra lệnh mở cũi để 3 vị bước ra ngoài. Các ngài quay chào mọi người rồi quỳ gối cầu nguyện một lúc. Đức Cha Hermosilla Liêm xin quan giám sát cho xử người con ông Đội Bái trước, vì ngài muốn đích thân trông thấy anh bền đỗ chết lành. Sau đó 3 vị trói chặt vào cột, để rồi nghe đọc bản án. Một viên chức bước ra đứng giữa sân đọc lớn tiếng: "Tây Phương đạo trưởng trá hình giảng đạo, vì thế mà bị xử tử, vì đạo Gia Tô đã bị vua cấm." Tiếp theo, viên chức đó lại cầm loa lên lớn giọng hơn: "Trong toàn dân ai tỏ lòng thương tiếc hoặc đến thấm máu 3 Tây Phương đạo trưởng này thì sẽ bị bắt ngay tại chỗ và giải nộp về tỉnh cho quan tổng đốc." Sau cùng, chiêng trống nổi lên từng hồi, mọi người hồi hộp nín thở. Các tên đao phủ đứng sẵn bên cạnh 3 vị chiến sĩ của Chúa, tay cầm gươm bén nhọn, giơ cao lên đợi tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng thì vung chém một nhát. 3 chiếc đầu rơi xuống trong vũng máu đỏ tươi chảy lai láng. Vì đã có lệnh cấm nên mọi người cả lương lẫn giáo chờ đợi cho quan quân rút hết rồi mới dám kéo đến để thấm máu các ngài. Một vị quan trong nhóm đã sai một tên đầy tớ tới thấm máu các vị tử đạo, đưa về làm thuốc chữa các bệnh trong gia đình. 3 thi hài được bọc trong 3 chiếc khăn và chôn tại chỗ. thủ cấp của các ngài thì được treo ở bến đò Hàn 3 ngày, nhưng giáo dân đánh cháo bỏ vào đó 3 củ chuối rồi đưa về Yên Giật, sau lại đưa về an táng tại Thọ Ninh một thời gian, cuối cùng thì di chuyển về đại đền các thánh tử đạo Hải Dương. Đức Thánh Cha Pio X suy tôn Đức Cha Hieronimo Hermosilla Liêm lên bậc chân phước ngày 5 tháng 5 1906. Đức Cha đã nằm xuống, nhưng chân lý ngài đã được giao truyền, phong thái và nhiệt tâm của ngài vẫn còn sống mãi trong lòng giáo dân và hàng giáo sĩ của giáo phận. Tinh thần đó mãi mãi là dấu chỉ chói sáng cho mọi người Kitô tiếp tục sống vững mạnh làm chứng cho Chúa Kitô. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam.